Lịch sử Kinh Mân Côi. Đức Mẹ truyền cho Thánh Dominico truyền bá Kinh Mân Côi vì những tai họa do bè rối Albigeois phá hoại, nhất là tại miền Nam nước Pháp. Thánh nhân thiết tha cầu nguyện xin Đức Mẹ thương đến các linh hồn và giáo hội, thì Đức Mẹ hiện ra với người. Có ba vị nữ hoàng, y phục lộng lẫy, mỗi vị có 50 trinh nữ theo hầu. Đức Mẹ phán bảo thánh nhân: Hỡi con, mẹ xin Thiên Chúa được ơn cải tạo hoàn sinh cho nhân loại. Con hãy chịu khó đi rao giảng cho dân chúng cách cầu nguyện và suy ngẫm các mầu nhiệm từ truyền tin cho Đức Mẹ. Nói đến đây, Đức Mẹ chỉ vào ba đoàn trinh nữ mặc áo khác nhau, trắng, đỏ, vàng. Ngài tiếp tục dạy cho thánh nhân ý nghĩa các mầu nhiệm: năm sự vui, năm sự thương và năm sự mừng. Nhờ đó mà thánh nhân biết được Kinh Mân Côi sẽ là khí giới thần lực đánh bại các phe lạc giáo và cứu vãn giáo hội. Người đi đến đâu cũng giảng về chuỗi hạt Mân Côi. Một hôm từ Fonzo đến thành Puy giảng đạo, mọi nhà đều đóng cửa. Ngài đến nhà thờ thành Puy, quỳ ở ngoài hè, khóc lóc và đọc Kinh Mân Côi. Bỗng nhiên Đức Mẹ hiện ra phán bảo: Mẹ đã nhận tấm lòng thành kính của con dâng lên mẹ, như những đóa hoa hồng hái trong mưa ướt. Dominico ngẩng mặt lên mà chẳng thấy gì. Ngài lại tiếp tục đọc Kinh Mân Côi và cầu xin cho thành Puy ăn năn trở lại. Bỗng nhiên lại có tiếng nói: Hỡi con, con hãy hái cho mẹ những đóa hoa mân côi xứng đáng, hãy hái cho mẹ những hoa hồng bất diệt để mẹ cứu các linh hồn. Thánh nhân hỏi lại Đức Mẹ: Mẹ chỉ cho con những hoa nào hoàn hảo nhất? Đức Mẹ trả lời: Hoa hoàn hảo nhất chính là những kinh kính mừng mà con đang đọc. Dominico sung sướng vì đã tìm ra được bí quyết, với niềm hy vọng trào dâng lên. Bấy giờ Đức Mẹ mới hiện ra rõ ràng, nghiêng mình và nâng cửa nhà thờ Puy cho thánh nhân bước vào. Mặt Đức Mẹ sáng láng, áo trắng như tuyết, ở tay và chân có hoa hồng tươi nở, tỏa hương thơm ngào ngạt. Dominico bật tỉnh dậy, Đức Mẹ lại phán tiếp: Con hãy khéo léo đừng để úa những đóa hoa ngào ngạt ấy, con hãy hái những đóa hoa nào nồng nàn nhất đối với con. Dominico quay nhìn Đức Mẹ, tức thì chính phẩm thiên thần hòa nhịp ca tụng Đức Mẹ. Đức Mẹ lại phán: Hỡi con, mẹ khen con đã biết kết ren vào tà áo mẹ. Cách trang hoàng của con làm cho mẹ xinh đẹp trước nhan Chúa. Mẹ sẽ trang hoàng cho con bằng một mùa hoa nở. Con hãy cùng mẹ vào cánh đồng trên trời hái những đóa hoa bất diệt. Dominico sung sướng cầm tay nắm áo Đức Mẹ xuyên qua các tầng mây xanh trên trời. Ở đây, người được thờ phượng Thiên Chúa Ba Ngôi và thấy những chục kinh kính mừng Ngài đã đọc được dính lắc rắc trên ngai tòa Chúa. Ngài được thấy các thánh thần chúc tụng Chúa Ba Ngôi, rồi Đức Mẹ biến đi. Dominico hồi tỉnh lại, thấy mình trơ trọi, cô đơn trong đêm tối ở ngoài cửa nhà thờ thành Puy như đêm trước, thổn thức với những thị kiến đêm qua. Tảng sáng, người trở về Fonzo tiếp tục rao giảng chuỗi Mân Côi. Nhờ đó bè rối Albigeois tan rã, giáo hội lại được thanh bình. Chuỗi hạt Mân Côi. Vào thế kỷ thứ 6, thánh nữ Brigitta dùng những viên đá nhỏ để đếm kinh lạy cha. Như vậy, trước thế kỷ thứ 10, người ta đã lần hạt bằng kinh lạy cha và đếm bằng viên đá nhỏ. Thế kỷ thứ 11 mới có trọn vẹn cả kinh kính mừng như ngày nay. Dần dần đặt ra từng chục để chỉ mỗi sự mầu nhiệm vui mừng, ánh sáng, thương khó, hiển vinh của cuộc đời Chúa Giêsu và Đức Mẹ. Thay vì đếm bằng viên đá như ngày xưa, thì ngày nay người ta đã chế biến thành ra chuỗi hạt rất đẹp, có khi làm bằng gỗ, bằng đá, có khi làm bằng kim khí, nối liền 50 hạt lại với nhau bằng một sợi dây kim khí. Chuỗi hạt mân côi chỉ là một dụng cụ người ta dùng để đếm kinh kính mừng, nhưng là một dụng cụ để đọc kinh dâng lên cho Đức Mẹ. Cho nên tự nhiên chuỗi hạt mân côi trở thành một dụng cụ thánh, vì chuỗi mân côi nào cũng phải có cây thánh giá mà Đức Mẹ rất ưa thích khi người ta mang chuỗi hạt mân côi trong mình. Vì lý do rất dễ hiểu là có mộ mến đọc kinh mân côi thì mới mang chuỗi hạt mân côi. Do đó, Đức Mẹ thường ban ơn cho những ai đeo chuỗi hạt mân côi.